Chàng rể ma giới, chương 523, thu hoạch lớn, gocchuyenaudio.com, nhìn vào một con cự thú có mình rắn, thân dài uốn lượn có hỏa diễm, thủy tinh long bản năng cảm giác được một loại áp bách. Không chỉ có hàn khí áp bách linh hồn mà còn từ móng vuốt của cự thú. Dường như nó còn mang theo một loại uy áp trời sinh, thủy tinh long thậm chí sinh ra ảo giác. Đây chân mới chân chính là rồng, bản thân hắn chẳng qua chỉ là một con thằn lằn có cánh rơi mà thôi, làm sao có thể. Chẳng qua chỉ là bắt chước uy áp của một loại ma thú không biết tên nào đó mà thôi. Khí tức hủy diệt của Hàn Băng không hề xung đột với hỏa diễm viêm long trên cơ thể, mà còn làm tăng thêm vẻ hung bạo, độc ác. Đôi mắt sắc lạnh với khí thế hừng hực nhìn Jacob chằm chằm. Jacob muốn tránh cũng không thể tránh, đối mặt với uy áp của viêm long, trong lòng cũng không cam chịu. Lòng bàn tay Jacob nhanh chóng xuất hiện một thanh gươm quang diễm màu xanh, nhanh chóng tấn công về phía viêm long. Trong chớp mắt, hỏa diễm cùng thanh diễm hòa quyện lượn lờ trong không trung. Viêm long cùng thủy tinh long đánh nhau đến nỗi long trời lở đất, làm cả lĩnh vực rung mạnh. Trên mặt băng xuất hiện từng vết nứt lớn, thông thiên trụ vốn bị đông cứng từ lâu bây giờ lại dồn dập nứt gãy, sụp đổ. Vô số vụn băng cùng vụn thủy tinh bay đầy trời. Bên ngoài xem thì thủy tinh long thành công ngăn chặn được lực lượng của viêm long, song phương có lực lượng ngang bằng. Tuy nhiên chỉ có Jacob mới biết là mình khổ đến thế nào. Viêm long này so với tưởng tượng lại càng thêm khủng bố. Loại uy áp này hóa ra không phải ảo giác, không những thế thủy tinh lĩnh vực cũng bị hàn khí áp bách linh hồn áp chế đến thấp nhất. Mấy vạn năm sinh mệnh, đây là lần đầu tiên bản thể cùng lĩnh vực của Jacob bị khắc chế. Tuy Jacob khó chịu và phẫn uất nhưng tình thế hiện tại không ổn, viêm long cứ như hổ chờ mồi lúc nào cũng có thể tấn công mà thủy tinh trụ sụp đổ ngày càng nhiều. Thủy tinh lĩnh vực cũng sắp đến cực hạn. Vô số vết rạn xuất hiện trên thân thể thủy tinh long. Năm đó tranh đoạt ngân tráp lúc thụ bị thụ thương chưa khỏi hẳn, lại bị Catherine và Paliuka đánh thương nặng. Giờ phải đối mặt với viêm long, áp lực là rất lớn, thân thể đã bắt đầu không chịu được thương thế. Bỗng dưng, một tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, biển đóng băng, thủy tinh trụ che trời trong khoảnh khắc đều vỡ thành vụn phấn. Giữa không trung, một con rồng gầm vang từ xa bay đến, trên đường đi không ngừng chấn nát thủy tinh trụ. Cùng với viêm long cùng xông lên, nhìn tựa như nhạo báng đối thủ đang đào tẩu. Trong lòng Jacob bây giờ không chỉ có thù hận mà còn sợ hãi. Con rồng ấy không ai khác ngoài khắc tinh của hắn, còn khắc hơn cả Paliuka. Lần đầu tiên đụng đến Arthur, hắn bị trộm viên đá thượng cổ phù ngữ, bị nữ nhân kia đánh trọng thương. Lần thứ hai là bị Paliuka mò tới tận cửa, khổ cực bao nhiêu năm gom góm tài phú cũng bị cướp đoạt. Lần thứ ba bên địch không có ma giới đệ nhất nữ nhân, cũng không phải là kẻ địch từ 2000 năm trước. Theo lý thuyết không động đến ai thì người đó không động đến mình, vậy mà vừa động thủ đã rước đến đại địch. Nếu không nhờ thủy tinh lĩnh vực chỉ sợ đã bị viêm long chém thành năm mảnh từ lâu. Thương thế càng thêm trầm trọng, bây giờ Jacob không trốn đi khẳng định chỉ có con đường chết. Thủy tinh long nhanh chóng đào tẩu, Trần Duệ nhìn về phía cuối chân trời. Không phải hắn không muốn thừa thắng truy kích mà vừa rồi sử dụng viêm long đã làm hắn bạo phát hết lực lượng, mà thủy tinh long lại liều mạng. gocchuyenaudio.com, đốt cháy lĩnh vực chi lực vừa may tiêu trừ hoàn toàn lực lượng linh hồn dư thừa. Cũng phải nói, loại lực lượng linh hồn có ý muốn đoạt xá này cuối cùng cũng bị phệ tinh cộng hóa tinh cộng tiêu hao trong chiến đấu tiêu trừ hết. Nếu như không phải Jacob chạy trốn mà quay đầu lại đánh tiếp thì người phải chạy trối chết chính là Trần Duệ. Cái này gọi là gậy ngắn đánh sói, hai bên đều lo. Thủy tinh long đã chạy xa, Trần Duệ thả lỏng tâm tình chậm chậm điều tức lực lượng trong cơ thể. Truyền thừa lần này có thể coi là tìm đường sống trong chỗ chết nhưng tính ra thì thu hoạch thật lớn. Hiển nhiên truyền thừa chỉ là âm mưu mà thôi. Trước kia thử luyện trong miệng núi lửa chắc cũng đã hoàn thành một loại kiểm nghiệm ký chủ. Nếu như thất bại có lẽ sẽ thật sự bị đào thải mà tử vong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong núi lửa, hắn được xác định tư cách tiếp thụ truyền thừa thực tế chính là đoạn xá. Trông thì ngon lành nhưng thực tế lại là đoạn xá, xa vào trong quá trình đó, ý thức sẽ không đề phòng mà dễ dàng bị đoạt xá. Đáng tiếc cái linh hồn bán thần kia lại không ngờ rằng trên đời này lại có một thứ nghịch thiên như siêu cấp hệ thống tồn tại. Kết quả, không chiếm được thân xác mà còn trở thành chất dinh dưỡng cho Trần Duệ. Cũng may Trần Duệ lợi dụng Jacob để phát tiết hết lực lượng dư thừa, nếu không lấy thể chất ma hoàng cấp của hắn thì khẳng định không cách nào tiêu hóa hết linh hồn của bán thần cấp, cho dù không bạo thể thì cũng sẽ bị tu la cắn nuốt hết ý thức. Bên trong siêu cấp hệ thống, tổng hợp lực lượng của hắn đã thành A cộng, trở thành ma hoàng đỉnh phong. Trần Duệ vui mừng ra mặt, ý thức bắt đầu tra xét cụ thể các thuộc tính. thể chất A cộng, lực lượng A cộng, tinh thần S cộng, tốc độ A cộng. Tinh thần S cộng, cái gì thế này? Trần Duệ hưng phấn đến cực điểm, hắn cảm nhận được linh hồn mình phát triển vô số lần. Điều đáng tiếc là chỉ tăng trưởng ở tinh thần lực lượng, không phải ma pháp. Mặc dù vậy tinh thần lực thay đổi về chất cũng mang lại những chỗ tốt tương đối lớn, tỉ như trước kia phán đoán được công kích của Jacob là nhờ lực lượng của tinh thần lực. Trần Duệ hiện tại có thể cảm ứng trong cơ thể, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thì ra trong chiến đấu tiên lực lượng cấp bán thần kia đã làm thay đổi tinh thần lực về chất, đề cao lực lượng. Khi hắn leo lên tầng thứ ma hoàng cao đoạn, Satan từng đưa một tiên lực lượng bán thần vào trong cơ thể hắn. Cũng đồng dạng là bán thần mà số lượng linh hồn bị ảnh hưởng nhiều hơn nhiều. Một tiên lực lượng của Satan kia đã hoàn toàn bị hắn hấp thụ. Song song với chỗ tốt luôn có chỗ xấu nhưng cũng đã bị giải trừ trong lúc song tu, không sợ lực lượng khi đạt đến ma đế bị đoạt mất linh hồn trở thành khôi lỗi của người khác. Đồng dạng có thể thông qua làm tình để chính mình và các lão bà được lợi. Trừ lực lượng được tăng cường, Trần Duệ còn có lĩnh hội được lĩnh vực thứ tư đông chi lĩnh vực, hoàn thành ước nguyện của hắn. Đáng tiếc dưới tình huống xa vào khổ chiến, lần này hắn không cách nào sử dụng siêu cấp hệ thống để ma luyện. Nhất là sống chết cùng với quái vật cầm cự kiếm để cảm ngộ lực lượng. Loại cảm ngộ này được ứng dụng thực tiễn trong chiến đấu với Jacob. Đồng chi lĩnh vực có linh cảm từ lực lượng hủy diệt của Tu La, băng phong chính là tinh túy của lĩnh vực này. Sở dĩ có thể thuận lợi áp chế thủy tinh lĩnh vực, nguyên nhân chủ yếu là lợi dụng áp bách của lực lượng bán thần. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc giao chiến may mắn dung hợp được hạ chi lĩnh vực và đông chi lĩnh vực tạo thành một tia bán thần. Đến đây tứ đại lĩnh vực đã tu thành 9 quả. Lúc trước trong lúc chiến đấu Trần Duệ ngộ ra một số điều nhưng không có cách nào nghĩ ra hoàn chỉnh, nhưng nay đã hấp thụ hoàn toàn tia lực lượng của bán thần. Trong đó có một số mảng ký ức nên hắn có thể chậm chậm suy ngẫm. Trong những mảng ký ức này, Trần Duệ thu được lợi ích rất lớn. Thì ra cái gọi là huyễn cảnh không ngờ là một lĩnh vực quốc độ nhưng không hoàn chỉnh, điều này là từ linh hồn của chủ nhân lúc còn sống lưu lại. Lĩnh vực quốc độ có thể nói là chân thực mộng cảnh, cảm ngộ cùng lực lượng có thể lưu trữ. Nhưng khác với loại với sân huấn luyện trong siêu cấp hệ thống, một khi thất bại thì cũng chân chính tử vong. Trong thử luyện công phòng, hai bên tuy là hình thành dựa trên mô phỏng thần chi quốc độ nhưng cũng không phải là hư cấu. Ma thú thủy tinh gọi là thủy tinh báo, còn cự thú thủy tinh gọi là thủy tinh long trùng hợp. Kể cả đăng linh thì tất cả đều là sản vật mà thượng cổ luyện kim văn minh chế tạo ra. Còn về địch nhân trong núi lửa, có tiểu quái vật gọi là khích ma, sừng dài gọi là bạo ma, hỏa diễm nữ gọi là liệt diễm ma nữ, cự kiếm quái vật gọi là lãnh chúa thâm uyên. Các quái vật này gọi chung là thâm uyên nhất tộc. Tại những mảnh ký ức này, hiện lên hình ảnh vô số thâm uyên quái vật điên cuồng tấn công lên bí bảo của văn minh luyện kim. Nào là ma tinh pháo, thủy tinh long đều không thể chặn được thế công mãnh liệt, dần dần bị đắm chìm trong vô số thâm uyên quái vật. Nền văn minh luyện kim đã bị thâm uyên quái vật hủy diệt chỉ là một mảng ký ức mà thôi. Trần Duệ hấp thu điều này là từ linh hồn của chủ nhân đã sống trong văn minh luyện kim. Hắn ta dùng hết lực lượng sau cùng khống chế tòa thành chìm vào lòng đất vốn đã cực kỳ nguy ngập, bởi thế mà bị chôn diệt, linh hồn sa vào hôn mê. Không biết bao nhiêu năm rồi, có thể tự động hấp thu năng lượng tàn khuyết thành bảo, cuối cùng khôi phục một ít, một bộ phận đăng linh sống lại, các nàng lợi dụng một loại nguyên quáng trong lòng đất bắt đầu tích lũy năng lượng, làm theo lời dặn của linh hồn trước khi ngủ say là tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Không thể không nói linh hồn kia rất bi thảm, tìm đến tên Trần Duệ quái thai, kết quả đoạt xá không thành, bị cắn nuốt ngược lại. Trần Duệ tính ra là đại nạn không chết tất có hậu phúc, không chỉ đạt lực lượng, mà còn hoàn thành nhiệm vụ Sikari giao cho. Kinh hỉ hơn là, giành được ký ức còn bao hàm rất nhiều thượng cổ luyện kim tri thức cùng kinh nghiệm, trong đó liền có dược tề học cùng chế khí học, tuy không phải là hoàn chỉnh, nhưng đại đa số là tri thức hiện tại đã thất truyền, đối với luyện kim sư mà nói, so với tài phú còn hơn cả chân quý. Sau một lúc hưng phấn, Trần Duệ liền nhìn một quần đăng linh cẩn thận đi tới, dưới sự dẫn đầu của Ginta, họ bắt chéo hai tay trước ngực quỳ xuống hô. Chủ nhân, có thể được đăng linh thừa nhận, xem ra truyền thừa này là đánh bậy đánh bạ mà thành. Ánh mắt Trần Duệ vô ý thoáng nhìn qua bộ ngực to lớn của đăng linh, không hiểu nghĩ đến tình hình hoang đường nào đó trong huyễn cảnh, lòng hắn nóng lên, vội vội vàng vàng lắc lắc đầu để xua đuổi tạp niệm. Đi thôi, chúng ta rời khỏi di tích này. Ta đã đáp ứng Ginny rằng sẽ hồi sinh nàng. Cách chương.